Nam Mô A Di Đà Phật. Kính thưa cùng toàn thể quý vị Phật tử thân mến, thì hôm nay chúng ta có cái duyên lành này trên bước đường thầy đi hoằng pháp ở tại Hoa Kỳ, ghé lại nơi đảo Hawaii. Ở nơi này thì có hai cái ngày tu học ở Thiền viện Chân Không, tức là vào sáng ngày mai và ngày mốt. Và hôm nay thì ở nhà của cô Mai, là nhà hàng Mai Hân á. Quý vị biết nhà hàng Mai Hân không? Đi đến đó ăn lần đi rồi sẽ biết. Nói là nhà hàng ăn biết nhiều thứ lắm. Cái thứ nhất á, là coi biết cái chất lượng sao. Cái thứ hai nữa là biết phong cách phục vụ. Thứ ba nữa là biết giá cả nó làm sao, phải không? Nói chung mình cái gì cũng biết hết trơn á. Nếu mà ăn á, thì biết nó ngon, phục vụ á, thì biết nó lịch sự, còn giá cả thì biết cũng phải chăng, vậy là được rồi đó. Còn mà biết mấy cái khác nữa thì nhầm khi chúng ta bị phiền não ở trong lòng của mình. Như hồi trưa này nè, có cái cô Phật tử có hỏi là làm sao mà ở trong cái đời sống mình mà mình không có bị phiền não bởi cái nghiệp xung quanh. Tức là cái gì người ta làm, cái gì làm nhưng mà mình đừng có bị phiền não của các cái nghiệp xung quanh. Như vậy thì mình làm gì để mình đạt được cái trạng thái tâm như vậy. Bây giờ ví dụ như á, người ta làm đó cho mình buồn, mình đâu có muốn buồn đâu, buồn nó khó chịu lắm. Nhưng đâu muốn buồn đâu, nhưng cuối cùng nó cũng buồn à. Ví dụ như mình gặp cái người đó mình đâu có muốn ghét đâu, cuối cùng nó cũng ghét rồi á, là người ta lừa gạt mình đó, mình đâu có muốn giận đâu mà cuối cùng nó cũng giận à. Em thấy không? Do đó mỗi khi mình giận á, mình buồn á, mình tức á, mình dễ bị bệnh hai cái thứ. Thứ nhất á, là bệnh cái tâm, thứ hai á, là bệnh cái thân. Do đó người ta gọi là phiền não gây bệnh đó, là chỗ đó đó. Phiền não tức là mình buồn quá, mình sầu quá, mình khổ quá, mình đau quá, mình giận quá, mình quán quá, mình ghét quá đó, thì là chúng ta bị hai cái bệnh đó. Bệnh thứ nhất á, là bệnh tâm mình. Trong tâm bệnh có nghĩa là cái thân bệnh sao thì tâm bệnh y như vậy. Thân mình bệnh á, là làm cho thân mình nó bị yếu, rồi là mình ăn không được, rồi mình ngủ không được, rồi là mình đau đớn, vân vân. Thì cái đó gọi là cái thân bệnh. Còn cái tâm bệnh của mình á, cái tâm bệnh mình dễ biết lắm. Nó giống như cái thân vậy đó. Nó rất là đau. Tức là khi mà mình bệnh trong tâm á, mình rất là đau. Đau của tâm á, thì người ta gọi là khổ. Đau trong thân á, thì người ta gọi là đau. Mà đau trong tâm người ta gọi là khổ. Nên khi mà cái tâm mình bệnh đó, là cái kết quả của cái tâm bệnh đó là khổ. Cái đó kết quả đầu tiên nó là khổ. Nếu mà bệnh nhiều quá đó, nói gì mà nó gọi là nằm liệt giường liệt chiếu đó, là nó bị trầm cảm. Mới đầu cái giai đoạn khổ thôi, rồi tới cái giai đoạn trầm cảm. Trầm cảm là lúc đó là không biết cái mình tả tâm mình sao nữa. Nghĩa là lúc đó thằng tay đó là nó gọi là huốt khổ rồi đó. Nó tới cái trầm cảm. Cái thứ ba nữa không có gì, là nó bị khùng. Có nghĩa là mình không còn kiểm soát gì được hết, là mình làm gì mình cũng không biết luôn đó. Cái đó là cái giai đoạn thứ ba của cái tâm mà gây ra bệnh mình, là tức là mất kiểm soát. Cái đầu tiên là mình chỉ khổ thôi, khổ tâm thôi. Khổ tâm trong còn khổ làm sao á, thì mình tự nghĩ ra thôi. Nghĩa là mình nghĩ sao gọi là tâm khổ. Thực ra tâm khổ á là nó đau ở trong tâm á, người ta gọi là khổ. Đau trong thân á thì người ta gọi là đau thôi, còn đau trong tâm á người ta gọi là khổ. Ở đây có ai mà không đau trong tâm không? Có nghĩa là không ai khổ không? Tức là khổ trong lòng mình á, khổ trong tâm mình, tức là cái tâm mình nó bị bệnh á. Bệnh á là nó đau, và tức là nó khổ trong tâm. Cái thứ hai nữa, cái giai đoạn thứ hai nó bệnh lâu ngày đó, tức là bệnh lâu ngày chứ bệnh nan y đó, nó là trầm cảm. Còn cái giai đoạn lớn nhất của cái tâm mình coi như là nó ấy luôn nữa, là không còn kiểm soát được cái tâm nữa. Trầm cảm vẫn còn kiểm soát được tâm, có nghĩa là lúc kiểm soát được có lúc không kiểm soát được. Còn mà nếu mà mình đợi cho cái tâm mình không còn kiểm soát nữa thì cái đó là giai đoạn nó nặng rồi, giai đoạn tâm như là chết rồi, tâm mình đã chết rồi, tức là không còn biết gì nữa đâu, không còn biết gì nữa, tức là tâm chết. Còn mà cái thân của mình á thì cái giai đoạn đầu á là có bệnh có hết đó, rồi tới á là bệnh gọi là nan y luôn, rồi từ từ á là nó chết luôn. Cái thân mình cũng vậy, cái tâm mình cũng vậy. Do đó mà cái thân mình á bị bệnh á thì người ta đi bắt mạch, đi hút thuốc, hoặc là người ta đi bệnh viện, người ta khám, người ta thử máu, rồi vân vân vân. Nhưng mà còn cái tâm mình bệnh á quý vị, là họ bỏ liều à, có nghĩa là họ không làm gì tâm mình chứ, họ bỏ liều à. Nên đó, cái tâm mình nó càng ngày nó càng tệ 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 thêm. Nếu ai khổ á thì càng ngày càng khổ thêm. Còn mà ai căng thẳng quá thì càng ngày càng trầm cảm thêm. Còn ai mà gọi là mình không kiểm soát được cái tâm mình á, như là mình bị điên vậy đó, thì càng ngày nó càng điên thêm. Do đó nó không kiểm soát được tâm. Nên á, chúng ta thấy á là làm như thế nào để mình có thể mà vượt qua cái khổ của cái tâm, vượt qua sự bệnh của cái tâm, và vượt qua sự cái chết của cái tâm. Tức là tâm nó có ba cái giai đoạn nha. Cái giai đoạn thứ nhất á là nó chỉ có bệnh thôi. Cái giai đoạn thứ hai á là nó nan y. Còn giai đoạn thứ ba nữa kể như cái tâm mình nó chết. Như vậy thì tại sao người ta hỏi là tại sao mình lại là không vững dưng được trước các hoàn cảnh mà để cho tâm nó đau vậy? Tức là để cho tâm nó bệnh. Nên tại sao mình không vững dưng trước hoàn cảnh được mà để cho cái tâm mình nó bị trầm cảm vậy? Rồi tại sao mình không vững dưng được mà tại sao để cho nó mất kiểm soát luôn cái tâm mình? Như vậy thì là con người mình á, người ta không có chú ý tới cái thứ nhất á, là người ta không có cho tâm mình nó nghỉ ngơi. Cái thứ hai nữa là người ta không có cho tâm mình nó ăn. Cái thứ ba nữa, người ta không có điều trị khi nó bệnh. Thứ nhất là nghỉ ngơi, thứ hai là ăn, thứ ba là điều trị khi nó bệnh. Nếu mà người ta cho cái tâm nghỉ ngơi, rồi cho tâm mình nó ăn uống đầy đủ thì nó có sức mạnh à. Do nó không có sức mạnh nên ở bên ngoài đánh vào nó, cái nó gục, đánh vào nó gục à. Đâu quý vị thử cái tâm người nào yếu yếu không, quý vị chửi cái một xỉu à. Tâm người nào yếu yếu á, hoàn cảnh xảy ra cái xỉu à, hoặc nó thay đổi cái gì cái là mình chịu không được. Tâm người nào yếu yếu á, tâm yếu là tâm sao, là nó bệnh chứ nó đói. Con người bệnh gì đó, mình đói cái nó yếu à, đói yếu xìu à, từ sáng tới sớm tới chiều mà mình không ăn cái mình yếu xìu à, đã đói. Gợt đầu bệnh cũng vậy, nó có gì bệnh đó là nó còn yếu hơn đói nữa. Nhằm khi bệnh nó nằm liệt đó luôn á, giở tay lên không nổi, nó hỏi khỏe hơn, lắc đầu hết nói không nổi, nhớ lắc đầu hỏi khỏe không, cái này khỏe không, tin thấy sao rồi, ăn uống gì được không. Thấy mặt tội tội ha, đâu lắc 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 không là làm biết rồi. Như vậy là thứ nhất mình không cho tâm nghỉ ngơi, thứ hai á là chúng ta không có cho tâm mình ăn, thứ ba nó bệnh mà không có chịu cho nó uống thuốc, không chịu điều trị gì cho nó chứ gì. Như vậy thì tại sao mà mình không vững dưng được hoàn cảnh? Tức là vững dưng được hoàn cảnh nghĩa là gì, là cái sức mạnh của tâm mình có cái sức mạnh chống lại được hoàn cảnh. Đó nghĩa là hoàn cảnh không làm cho mình đó là đau khổ, hoàn cảnh không làm cho mình đó là bị suy sụp tinh thần. Hoàn cảnh dầu cái gì nó đến đi nữa đó quý vị, chúng ta vẫn bình thường được, thì là bắt buộc mình phải cho cái tâm mình đó là có ba cái vấn đề. Thứ nhất là cho nó nghỉ ngơi, thứ hai phải cho nó ăn, thứ ba phải chữa bệnh cho nó đó quý vị. Như vậy thì tối hôm nay chúng ta dành chút thời gian thôi, không nhiều đâu, mình nói về nha phần này có gì gọi là ba pháp của tâm. A Di Đà Phật. Con người mình á có gì bệnh gì cũng không đáng sợ chứ á, tại vì bệnh gì á chị cũng được chứ á, nói thẳng ra bệnh gì chị cũng được chứ á. Ung thư giờ người ta chị được, nó sida người ta chị cũng được nữa, ung thư á, thì có nhầm khi người ta trị tùy vào cái ung thư à. Ví dụ như mày ung thư máu thì có chỗ nào ung thư máu hôm qua thằng kia nói nè. Ung thư máu á thì người ta chỉ là cái nha đam á, uống nha đam á, cái nha đam á mình lấy một cây kg nha đam, cái em bỏ hai gai hai bên, cái mình rửa sạch mình sắc ra nhỏ, rồi mật ong á mình lấy nửa lít kg nha đam nha, nha đam già nào tốt nấy nha, nha đam mà già chứ không phải nha đam nhỏ, mình thấy nhỏ non. Mình ăn rau á thì ăn non, nhưng uống nha đam phải uống già nó mới có thuốc, còn không uống già không có thuốc. Rồi á lại mình lấy nửa kg mật ong, tức là nửa lít mật ong á, và 10 cái muỗng, 10 cái muỗng rượu á, mà rượu mạnh á, quay nè, là rượu mạnh á, rượu gì cũng được chứ nghe, mà rượu mạnh á, rượu người ta uống được là được. Nó là 40 độ đó, là khoảng đó, để vào với khoảng chừng nếu có lá trinh nữ hoàng cung á thì mình trinh nữ hoàng cung đó, cô lá nhà cô láng có kìa, có chồng đó, nhưng mà ít sạch ra có 2 buổi nha. Vậy hả, như vậy thì cứ chừng 6 cái lá mình để vô, chặt nó nhỏ để vô xay sinh tố. Trước bữa ăn á là 30 phút, uống một cái muỗng canh á, muỗng chan canh mình á, hết một to như vậy, để trong cái tủ lạnh mà ngăn mát dưới nha. Rồi đầu á là hết to như vậy mình nghỉ một ngày mình uống nữa, cứ như vậy đó, hết to nghỉ một ngày uống nữa, to nghỉ một ngày uống nữa là nó sẽ trị được ung thư máu và một số cái loại mà nổi mục rồi đó, là ung thư đó. Còn nếu mà ai bệnh gan á thì cái này nó không có good home, tại nó có rượu mà gan nó kỵ rượu nên nó không có work bằng cái ở các ung thư khác, gan nó sẽ có bài khác. Như vậy thì bệnh gì á quý vị, người ta cũng có thuốc trị chứ, thậm chí bệnh sida cũng có xi măng trị nữa. Nên nó bệnh gì cũng có thuốc trị chứ. Nhưng mà con người ta có một cái bệnh đó quý vị, mà nó lớn nhất trong cuộc đời của người là chúng ta bệnh suy nghĩ. Cái suy nghĩ, cái dòng suy nghĩ của mình á là từ vô thủy tới giờ, chứ là mình suy nghĩ liên tục mình không có dừng lại cái dòng suy nghĩ của mình. Do đó chính cái suy nghĩ của mình á nó tạo thành cái dòng nghiệp, mà cái dòng nghiệp đó nó sẽ dẫn mình đi trong sanh tử luân hồi, là chính cái dòng nghiệp này nè, mà dòng nghiệp chính do dòng suy nghĩ của mình mà sanh ra đó, cái dòng nghiệp. Nên nếu ai mà chấm dứt cái suy nghĩ thì người ta sẽ chấm dứt được dòng nghiệp. Còn nếu ai mà tạm ngừng suy nghĩ á, thì người ta tạm ngừng việc dòng nghiệp. Nếu ai mà quá giải được cái sự suy nghĩ này thì người ta sẽ quá giải được nghiệp. Trong kinh Tăng Nhất Hàm Đức Phật dạy tác ý là nghiệp mà. Nên nghiệp nó xuất phát từ trong tâm của người ta, nhưng mà trong tâm suy nghĩ, trong tâm suy nghĩ thì Đức Phật gọi là vọng tâm. Nên ở ai á, mà tu á, mà người ta dừng lại thì người ta dừng được dòng nghiệp, tức là bớt nghiệp. Dừng được dòng nghiệp có nghĩa là bớt nghiệp. Nghiệp nó chảy như dòng suối vậy đó, nên nó có sức mạnh. Ví dụ như mình đi xuống dòng suối đi thì suối nó sẽ đẩy trôi mình đi. Như vậy thì mình dừng lại cái ý nghĩ, tức là dừng lại cái ý niệm ở trong tâm của mình á, thì lúc đó là người ta dừng suy nghĩ. Mà dừng suy nghĩ á thì là cái người đó sẽ dừng lại được dòng nghiệp. Mà dừng được dòng nghiệp á quý vị, thì người này sẽ bắt đầu tự tại trước các cái hoàn cảnh xung quanh xảy ra. Như vậy thì cái bệnh suy nghĩ, tức là cái bệnh gieo nghiệp đây, luôn luôn lúc nào mình cũng suy nghĩ chứ. Còn dừng suy nghĩ là gì? Dừng suy nghĩ có nghĩa là chúng ta cho nó nghỉ ngơi. Ví dụ như mình hoạt động ngày nè, về mình phải ngủ 6 tiếng hoặc 8 tiếng. Người lớn thì ngủ 6 tiếng, còn nhỏ thì ngủ 8 tiếng, còn nít phải ngủ 10 tiếng. Đó là đủ cho cái cơ thể mình nó nghỉ ngơi. Trong lúc mình ngủ là mình không biết gì chứ. Nên con người mình không có gì thấy gì đó, chứ nó mong manh lắm. Mình ngủ mình không biết gì chứ. Nhưng mà mình không biết không có nghĩa là mình không suy nghĩ. Mình suy nghĩ dữ lắm. Nhằm khi đang giấc ngủ mình còn nghĩ ngày mai mình làm gì nữa đó. Ai ham ăn thì nghĩ là toàn món ăn. Ai ham làm nghĩ toàn là việc nợ làm. À, ai ham gì thì hướng cái ý nghĩ mình tới đó. Bây giờ ví dụ như cái người mà ham làm thì ngày mai sáng còn mình lắc đầu thức dậy làm gì, làm gì, làm gì từ sáng đến chiều tối nha. Còn người nào ham ăn đầu chọn món sáng nay món gì, trứng vịt lộn, gà quay, cút chiên bơ rồi, vân vân. Còn người mà ham tu bắt đầu ta tính nha, sáng mai mấy giờ dị tụng kinh nha, rồi trưa mấy giờ ngồi thiền, mấy giờ niệm Phật nha. Quý vị, còn mấy người nào ham làm từ thiện á, đầu ta set lên cái chương trình, set up chương trình làm từ thiện ở đâu đâu đó tiện đâu ra, rồi đi xin đâu, vân vân. Như vậy thì ai mà thiên về cái gì thì người ta sẽ hướng về cái suy nghĩ đó. Dầu cho đang lúc trong giấc ngủ á, người ta vẫn đang hướng về cái suy nghĩ đó. Chứ không phải mình nói là mình ngủ là dừng suy nghĩ đâu. Dừng suy nghĩ là chỉ có tác ý dừng thôi, chứ không phải là tự nhiên nó dừng. Tại cái ý nghĩ mình nó giống như nước á, mà nó chảy từ trên cái nguồn cao mà nó chảy dài xuống. Nên khi mà mình chặn đứng lại, tức là mình sẽ lấp nó lại. Hoặc mình chặn đứng nó lại thì mình phải gia công nó đi vào, chứ không tự nhiên mà nước nó dừng lại. Không bao giờ có tự nhiên nước dừng lại cả. Nên dừng ý nghĩ là chỉ có mình sẽ tác động vào nó thôi. Mà dừng cái ý nghĩ á thì là cho tâm được nghỉ ngơi, là rest á, là tâm được nghỉ ngơi. Còn mà mình suy nghĩ là tâm mình không được nghỉ ngơi. Mà tướng mình thì mình cho nghỉ ngơi, mà tâm mình không cho nghỉ ngơi. Nên từ đó người ta bị đi trong sanh tử luân hồi. Từ đó cái tâm mình nó bị đau, nó bị bệnh. Cái tâm mình nó bị già, nó bị chết. Là tâm mình á. Có những người già cõi cái tâm, có gì? Nên là còn trẻ tuổi mà tâm nó rất là già. Nghĩa là tâm mình đó này nó không còn gọi là năng động nữa, quên trước quên sau rồi ơi thôi tính toán tùm tính mà đâu cũng không ra tính, vân vân. Mỗi lần tính nhẩm hay lắm, còn giờ tính hoài tính ra, quên trước quên sau. Mỗi lần thì đọc chú đại bi đồ là đọc từ đầu tới cuối, còn giờ đọc vô đọc quần quần vô đường hẻm vô hoài không ra. Nam mô đắc ra đá 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 dạ dạ đá ra đá vô cứ nhiều đó, đá hoài không thấy ra. Đó đó, tâm mình nó bị già đó. Tâm mình nó cũng bị già, tâm mình cũng bị bệnh, tâm mình bị chết. Quý vị, do mình không cho nó ăn, do không cho nó nghỉ ngơi, do mình không có trị bệnh cái tâm mình thì nó bị chết. Dần dần bây giờ quý vị, ba pháp tâm. Thứ nhất là cho tâm mình nó nghỉ ngơi. Cái người nào mà cho tâm nghỉ ngơi, người đó nó khỏe lắm. Có nhiều cái biện pháp nghỉ ngơi tâm. Nghỉ ngơi tâm là gì? Quý vị, là cho tâm mình nó giải trí, mình dẫn tâm mình vô spa massage rồi cái tâm mình đó. Quý vị, nhưng mà bây giờ chưa có ai mở cái mấy spa massage tâm hết trơn á, mà tỷ massage thân mình không à, phải không? Cho mình á là khoa học người ta cũng nghiên cứu tới cách giải trí của tâm, nhưng mà giải trí càng giải càng rối trí, quý vị tin không? Giải trí làm gì đó? Đây chơi điện tử, phải không? Quẹt 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 hồi giải trí hồi rối trí à, đi vô tối ngày cứ nghĩ tới điện tử không à, vậy thấy chưa? Nên á, người ta tính đâu giải trí. Quý vị có cái gì mà chúng ta làm mà nó thoải mái được cái tâm không? Cái gì làm thoải mái được cái tâm thì lúc đó tâm nó mới được nghỉ ngơi. Tức là mình cho nghỉ ngơi cái tâm mình, còn không thoải mái được cái tâm thì là tâm mình không được nghỉ ngơi. Chứ không phải mình thấy khoa học là người ta vô coi cái bộ phim, quý vị coi bộ phim giải trí, coi phim hồi ra tim đập. Coi phim ma, coi phim ma chỉ coi phim mà 3D, 4D, 5D, 6D nữa, sao giờ có phim 6D nữa hay à. Phim là 3D, rồi phim 4D, phim 5D. Mình vô trong rạp này nè, cái ghế này nè, mình ta chạy ngựa thì nó lắc cái ghế giống mình chạy ngựa chứ. Rồi là đi ra biển, không đi ra biển nước nó tạt vô mặt, nước thiệt luôn á, anh tạt mặt thấy thiền mình sống sánh. Đó là phim 3D, 4D, 5D đó. Rồi mình vô cái giường hoa hồng là tự nhiên nó có cái mùi hoa hồng đó, mình hít vô mùi hoa hồng luôn. Và thấy ghê gớm như vậy. Rồi đó là cái xe mà nó thắng lại cái mình nhào đầu ra phía trước luôn, là cái ghế của mình á, nó giặt cho mình cái. Ở phía dưới nó hiệu ứng lên trên đó là phim 3D đó. Rồi mình đi coi phim để giải trí, vừa đi ra cái muốn chết luôn. Đó, đi ra hồi nó vừa đói bụng mà vừa là mệt mỏi nữa, có gì thấy không? Rồi giống như đi tàu lượn giải trí, phải không? Lên tàu lượn lượn xuống hồi cái mặt này tái lét xanh chành, chở bệnh viện cấp cứu. Giải trí cho nó thoải mái mà, có gì thấy không? Rồi cuối cùng cũng đâu thoải mái đâu, cuối cùng rối trí à. Nên á cái mà giải trí ở thế gian này á, thì nó không phải là hiệu nghiệm mày, nó dứt phát phải liền nghiệm nên nó trở thành nó rối trí. Nên khi mà chúng ta muốn nghỉ ngơi được cái tâm mình đó quý vị, chúng ta cái đầu tiên á là mình bớt bớt cái công việc mà phải suy nghĩ về nó, bớt công việc mà phải suy nghĩ về nó. Ví dụ như cái công việc mình phải suy nghĩ đó, việc gì mình làm mình cũng phải suy nghĩ về nó hết trơn á. Do đó mà mình phải sắp xếp cái giờ giấc làm á, đừng có cài quá. Tại vì bữa hôm có chú nào nói là ở bên Việt Nam mình á là tuổi thì có 12 giáp, nhưng mà ở Mỹ chỉ có tuổi Sửu không à. Mình mới đầu mình suy nghĩ không ra. Nên là trời trời sao tự nhiên ở bên Mỹ có cái tuổi một gì rồi biết ai ai tuổi gì. Ai nhà đâu là bên Mỹ mà đi cài quá trời tuổi Sửu không à. Còn gì nữa?
Thân tuổi kỷ.
Vậy hả?
Kỷ là già lớn tuổi rồi chứ thành là tuổi kỷ, tuổi thân.
À, đúng rồi, hồi nhỏ là tuổi Sửu, lớn lên là tuổi thân. À, cũng hay, đúng rồi. Già mà nhỏ thì là tuổi Sửu là đi cài, còn già là mà con cháu nó hất hủi coi tuổi thân. À, thôi vậy cũng được. Hoặc là nhỏ nhỏ mà là vừa bị single mà vừa bị loan rồi đó thì cũng tuổi thân. Ở đây có ai single không? Nè, single với loan khác nha. Loan á là cô độc. Nè, rồi single là cô đơn. Single nhiều không? Đó, mà vừa hai cái luôn, vừa loan mà vừa single là vừa cô đơn vừa cô độc luôn á, là này nguy hiểm nha. Cái này là trước sau gì cũng bị bệnh tâm à. Rồi, cái người mà cô đơn cô độc có gì trước sau cũng bị bệnh tâm à. Như vậy thì tại sao mà cái tâm mình bị bệnh không quý vị? Là tại vì người ta không có nghỉ ngơi cái tâm mình. Mà tại sao nghỉ ngơi cái tâm mình? Là tại vì người ta cho cái tâm mình nó quá áp lực. Nên mình giảm áp lực vô tâm mình thì cái tâm mình mới được nghỉ ngơi được. Còn không giảm được áp lực tâm mình mà không nghỉ ngơi được. Như vậy thì muốn nghỉ ngơi dài của tâm á quý vị, thì chúng ta giảm cái áp lực cho tâm đi. Áp lực nghĩa là gì? Có nghĩa là mình phải chịu cái trách nhiệm gì quá trong cái đời sống này nè. Chứ không mình tham công tiếc việc, mình muốn đi làm cái gì đó rồi á là phải lo cho ai đó, nên mình bớt lo đi, bớt lo lại cho nhiều người quá. Bớt lo nhiều thứ. Thứ nhất á là nhiều thứ, thứ hai là lo cho nhiều mối. Lo nhiều thứ và lo nhiều mối chúng ta bớt lại thì cái đó mới nghỉ ngơi được cái tâm. Chứ bây giờ thứ nào cũng lo mà mối nào cũng lo thì làm sao mà bớt được cái tâm, đúng chưa? Nên mình phải giải quyết từng mối một, rồi là từng cái việc một, nhiều việc và nhiều mối thì làm cho tâm mình nó rất là căng thẳng. Như vậy thì bây giờ mình có bớt việc được không? Nếu không bớt việc được thì bớt mối. Không có gì bây giờ là lo quá trời mối thì sao được. Ví dụ như mối ở bên đây á, mối nào lo ba, lo mẹ, lo chị, lo em bên đây, bắt đầu là thấy bốn mối nha. Bắt đầu lo cho Việt Nam là lo anh, lo em, lo chú, lo bác, lo cô, lo gì, sáu mối nữa là 10 mối nha. Bắt đầu còn lo mấy khác, nói chung còn mấy khác nữa. Nên á là lo nhiều mối chừng nào cũng có gì căng thẳng nhiều đó. Nên thứ nhất là bớt mối, cái thứ hai nữa là bớt việc, còn cái bớt thứ ba nữa là bớt cái thời gian. Nên á mà mình sắp xếp lại chút xíu, tuổi trẻ thì không sao, nhưng mà tuổi lớn á có gì thì hiện tại bớt bớt công việc, bớt nhiều mối lo và bớt cái thời gian làm việc. Quý vị thấy mấy ông Mỹ ông làm không? Đố quý vị chứ cái chỗ mà làm part time, với chỗ mà làm overtime, với chỗ mà làm mấy ngày nghỉ rồi đó, ta đăng ký không biết cái đó kêu quản gì à. Tức là bây giờ đáng lẽ ngày đó nghỉ nhưng mà ta đi làm luôn. Nó không phải là overtime, không phải là part time, mà gọi là cái gì? Hả? Cái gì? On call hả? Call hả? On call. Là làm on call phải không? Như vậy là part time, overtime, on call. Thì full time nữa. Đố quý vị chứ mấy ông Mỹ có làm không? Mấy cái người bên Mỹ nè, cái dân địa phương Mỹ trắng đâu có làm không? ông làm với ai làm? Toàn là Việt Nam, châu Á, Mỹ, đúng không? Quý vị thấy chưa? Tại sao? Là tại vì cái người Mỹ nó có cái văn hóa, enjoy. Cái văn hóa enjoy, cái này mình phải học nè. Cái văn hóa enjoy có nghĩa là nó enjoy trong công việc, nó enjoy trong đời sống, nó enjoy trong tất cả. Như vậy thì mình từ cái mình ăn á quý vị, mình không có enjoy trong cái ăn. Vì đâu mà đang dũa móng mình đi qua húp miếng thì dũa húp miếng thì làm sao mà enjoy. Quý vị thấy chưa? Mình ăn không enjoy, mình ngủ không enjoy nữa. Trời ơi, ngủ gì đâu, đi về dọn dẹp tới 1 giờ mới ngủ. Ngủ cái hừng sáng 4 5 giờ lật được gì, cấm cái nhang, cấm xéo xẹo nữa. Rồi enjoy cái gì? Không? Đó vậy mình có enjoy được gì đâu. Nên mình cấm cái nhang phải enjoy trong cấm cái nhang. Đó, mình cấm nhang là mình sung sướng lắm khi cấm cái nhang, mình lại là mình sung sướng lắm khi lại. Lại mình lên cuốc như là cuốc đất vậy thì có enjoy gì trong lại đâu. Lại đau khổ chết luôn. Ví dụ như mình ngồi thiền cũng vậy nữa, mình không có enjoy chứ ngồi thiền đau chân cắn răng ngồi. Đó, để được làm thánh, cắn răng không được làm thánh là chỉ đứt lưỡi thôi. Thật quý vị đó. Lên ngồi ráng chịu đựng cái chân nha. Lại rất là đau khớp, muốn ngồi chịu chéo chân muốn ngồi nè, rồi đau lưng muốn chết luôn mà gán ngồi cho thánh làm thánh. Là mình gán gồng lên gán á quý vị, chỉ có gãy răng với đứt lưỡi thôi. Nha, chứ làm sao làm thánh nổi. Làm thánh là chỗ cái tâm ta nó thoải mái, thanh thản, nhẹ nhàng. Nha, từ đó đó ta mới bỏ đi những cái phiền não, mà chính cái phiền não đó là cái phàm phu. Bây giờ mình bỏ đi phiền não nên cái đầu tiên á là mình phải là cho nó nhẹ nhàng trong tâm thức. À, quý vị. Nên cái thứ nhất á là bớt cái công việc lại. Thứ hai là bớt các cái mối lại. À, như vậy thì hỏi bây giờ nếu mà con bớt cái công việc lại thì tiền đâu con xài, rồi tiền đâu mà nuôi những người khác. Vậy thì mình bớt mối lại. À, quý vị, bớt mối lại. Bớt mối lại. Bây giờ mình cứ nghĩ đi quý vị. Mình phải nuôi, mình phải lo, cũng lo có thời gian ngắn thôi chứ. Giờ bớt mối nghĩa là những cái mối nào không cần thiết đâu quý vị, ta bớt lại. Còn công việc mà làm nhiều quá quý vị là tính đi. Nếu mà làm nhiều quá mà còn trẻ lớn tuổi làm nhiều quá chịu không có dài nổi đâu. Giống hệt như cái xe mình chạy đi. Cái xe mà chạy tối ngày mau hư lắm. Còn lâu lâu mà xe gọi xe chùm mền á. Lâu lâu mới đem ra chạy ngày, lâu lâu chạy ngày. 40-50 năm mà xe nó còn nguyên. Cái chiếc xe 67 bán 200 triệu. Tại Việt Nam có gì xe chùm mền có nghĩa, 200 triệu là 10 ngàn. Đó là chiếc xe 67 đó. Tức xe 67 là xe nhỏ. Hồi xưa mình xe đen đen chạy đó. Hồi xưa đó. Như vậy thì là cái xe mà nó chạy ít á quý vị, thì là nó chạy được hoài. Còn xe chạy hoài á thì là nó chạy được ít ngày. Thấy không? Như vậy thì mình chạy hoài chạy được ít ngày đó. À, có nghĩa là sao? Bởi vì người nào mà làm bên Mỹ này vừa về hưu cái kể như xong rồi đó. Đâu có về hưu cái toàn uống thuốc không? Về hưu cái là toàn uống thuốc không à? Vì thế tại sao cài quá trời cài á? Do đó mình tập enjoy chút xíu quý vị trong cuộc sống, không phải là luôn luôn lúc nào cũng phải là tiền đâu. Nhưng mà nó cần thì cần thiệt, nhưng nó không phải là số 1. Mình cho cái khác lên số 1 đi, chứ đừng cho nó lên số 1 đâu quý vị. Như xưa nay mình cho nó là số 1. Nhưng nếu người nào có đủ rồi đó quý vị, mình đưa nó xuống 2. Còn người nào không có đủ thì đưa lên số 1 thôi. Chứ mà đủ rồi mình vẫn đưa nó số 1 là mình bị sai lầm. Quý vị hiểu không? Bây giờ ví dụ như mình thấy mình có đủ rồi mà vẫn cho nó là số 1, coi chừng là bị sai lầm đó. Nhưng nếu người nào thấy có đủ sống rồi đó quý vị, mình đưa nó xuống 2. Cái gì lên số 1? Cái tâm mình nó thoải mái, nhẹ nhàng, enjoy trong cuộc sống này mới là số 1. Ví dụ như ở bên Mỹ người ta xin việc, ở Việt Nam xin việc nó khác. Ví dụ như là mình đi học thì cái người Việt Nam cha mẹ hướng dẫn cho con cái nghề nào mà lụm được tiền nhiều thì hãy đi nghề đó đi con. Vậy nhìn thấy chưa? Chứ đâu phải là cái nghề mình mơ ước, cái nghề mà mình là enjoy trong đó, cái nghề mà mình đam mê, phải không? Như vậy cuộc sống tối ngày cứ đặt lên kiếm tiền gì không, mà người ta rất là đau khổ trong cái nghề đó, nhưng mà ta gắng cố gắng ta học nghề đó quý vị, thì cái cuộc sống này còn gì nữa, phải không? Giống như địa ngục vậy đó, cứ là mình học cái nghề mà mình không thích gì hết trơn á, nhưng mà tại vì cái nghề đó kiếm nhiều tiền vậy, ta đặt cái tiền lên là số 1. Nhưng mà thường thường cái này á quý vị, người ta không đeo được cả đời. Ta đeo một thời gian người ta đủ tiền cái mà người ta nghỉ đeo rồi. Nên là mình suy nghĩ lại một chút xíu, mình cho tâm mình nghỉ ngơi, tâm nghỉ ngơi bằng cách relax đó. Relax đó. Cái gì cũng gì đó mình tập nó enjoy trong cái đó, tức là mình làm gì mình phải vui trong cái đó. Chứ còn cái nào làm mà mình không vui trong đó có gì, mình chuyển nghề khác đi. Nghề nào làm mình vui trong đó, cái sự việc nào làm mình vui trong đó, rồi mình đi chơi hay là mình ăn thì mình vui trong đó nhà chút xíu, để cho tâm mình nó giảm áp lực xuống tí. Rồi bây giờ tới nghỉ ngơi của cái tâm nè. Nghỉ ngơi tâm á là mình thả lỏng cái tâm mình, gọi là nghỉ ngơi cái tâm. Ví dụ như cái thân mình nghỉ ngơi là mình thả lỏng cái thân mình, còn mà mình nghỉ ngơi cái tâm á là mình thả lỏng cái tâm mình. Do đó mà có một số phương pháp, mà phương pháp gọi là xả trượt đó. Người ta chéo hai chân lại, hai tay lại nhau, cái thành để lên đây, người ta nằm xuống ngửa lên, ta duỗi cái chân ra phía trước, hít mũi thở miệng ba lần, ta buông buông thân và buông tâm nhẹ nhàng, rồi nằm đất vậy đó, thì tất cả các cái trượt gì đó nó nhiễm vào đó, nó sẽ đi ra từ từ hết. Cái thứ hai nữa là mình tập thả lỏng tâm. Thả lỏng tâm tức là mình đừng có căng thẳng nó gì chân á, là mình buông nó đi, buông nó mình nhắm mắt, buông bằng cách nhắm mắt, nhắm mắt mình buông xuống. Mỗi lần á mình buông tay thế nào, mình buông tâm như vậy đó, mình tập buông xuống. Nên quý vị mà gặp lúc mà căng thẳng quá hoặc phiền não quá đó, mình không quá giải được nó, quý vị mình buông nó ra. Ví dụ mình giận quá trời, biết là mình đang bệnh tim mà mình giận hồi mà chút xíu là điện thoại cho chạy hòm, rồi mình đang lên máu mà mình giận quá trời thì chạy hòm đó bắt mối. Do đó mà bây giờ á mình buông cái tâm mình thử. Bây giờ mình tập buông tâm. Chứ hồi nào giờ mình chưa buông tâm thử đâu. Bây giờ là mình tập buông tâm thử nó ra làm sao. Cái người tập buông tâm thử có gì, ta ngồi ghế này hả gì đó, ta thả lỏng chân tay xuống hết trơn á, 1, 2, 3 buông. Nên mỗi khi mình giận, mình hờn, mình sầu thương, mình quán giận gì đó có gì, ngồi ghế nè, 1, 2, 3 buông, thả lỏng này nè có gì, giống hệt như ma cà rồng mà thả lỏng xuống đó, coi mình ma không, nó thả lỏng chân tay nhảy đó, rồi mình thả xuống, thả chân tay rồi xuống, rồi cái tâm mình thả xuống, cái nó gọi là thả lỏng tâm, để cho tâm mình được nghỉ ngơi. Nên nó tâm nghỉ ngơi là tâm không có áp lực. Tâm nghỉ ngơi á là tâm bớt cái suy nghĩ về công việc. Tại sao chúng ta giảm công việc là tại vì công việc càng nhiều thì nghỉ ngơi càng nhiều. Rồi tại sao chúng ta giảm gì đối tượng, có nghĩa là giảm nhiều mối, giảm đối tượng là tại vì ít đối tượng chừng nào ít suy nghĩ gì đó. Rồi á mình tại sao chúng ta giảm thời gian làm, tại vì thời gian làm chừng nào phải tập trung vào đó. Mà tập trung á tu thiền định á thì nó đỡ, còn tại tập trung vô công việc nó mệt tâm dữ lắm. Có những công việc mà mình tập trung á cả ngày á, quý vị đi ra cái một nó lả chứ, tại vì cái công việc đó không tập trung không được. Bây giờ ví dụ như thấy mấy người mà ta cưa á quý vị, cái lưỡi cưa nó cưa là không tập trung cái răng cái tay liền, tại đây nè, cái đẩy cái cưa nè, nó đẩy từng miếng nó thấy ghê lắm, quý vị, đẩy tay sát như nè. Thấy ở dưới Cà Mau á, ở trên phường 4 á là cái xóm mà làm hủ tiếu á, nói xóm làm hủ tiếu, có cái máy mà nó xay hủ tiếu ra, bỏ bột vô đầu xay ra đó. Ông kia ông xay ra, ông dính cái áo, rồi dính áo cái tay, rồi xay hút tới nách luôn. Cái đó đâu có gì, tức là ta bắt buộc công việc ta phải làm tập trung. Mà tập trung nó đuối cái tinh thần mình lắm. Nhưng mà cái định của cái thiền định nó khác nha. Thiền định tập trung mà mình thả bỏ, mình gom tâm về một chỗ. Còn này mình tập trung là mình dùng lực của tâm để gánh vác. Còn kia tập trung để gom tâm về chỗ tạo thành sức mạnh. Còn này á, mình cố gắng tập trung về để mình gánh vác cái tâm của mình, nó gánh vác một xíu gì đó, làm cho nó mỏi mệt của tâm. Nó khác hơn là cái định của cái tâm, hai cái nó khác nhau. Chút xíu ta nói về cái định của tâm nó khác nhau. Nên dầu gì dầu có gì, nó làm cho tâm mình nó được nghỉ ngơi. Nhớ là bớt công việc, bớt mối, bớt thời gian. Rồi á, buông thả cái tâm mình, tập buông thả tâm mình, nằm xả trượt hoặc là ngồi xả, hoặc là relax cái gì đó. Ví dụ như có những người ta thích nhạc đó quý vị, ta bắt cái bộ cái nhạc thiền, hoặc là bắt những cái bài nhạc classic đó, bài của mà Beethoven rồi đó, tức là những cái nhạc cổ điển á, bài mà sonat đó. Quý vị biết bài sonat số 1, sonat số 2, 3, 4, 5, 6, 7 đó, bắt những cái bài sonat của Beethoven đó, là tâm mình nó nhẹ lắm, có relax mà. Nên á, các ông vua ngày xưa đó, có một cái cung điện, gọi là điện dưỡng tâm. Đó, quý vị. Nên mấy vị thấy vua, nhất là vua đời 13, đời nhà Thanh á, quý vị sẽ xem một cuốn sách gọi là Thanh Cung 13 Triều. Thì trong cuốn Thanh Cung 13 Triều á, có nói là cái điện dưỡng tâm. Ông nói ta dưỡng tâm thế nào, có nghĩa là làm cho tâm mà nó nhẹ, làm cho tâm nhẹ mà nó bớt tải, tức là cho tâm được nghỉ ngơi chút xíu. Nên mình làm mà mình không có relax của tâm, hoặc giả là mình relax tâm bằng cách đó là mình chơi môn thể thao nào, hoặc cái gì mà mình thấy cái đó mình nó vui, nó vui làm cho tâm mình nó không có quá suy nghĩ, làm cho tâm mình nó không có quá là khổ với nó. Nên đừng chọn một cái môn mà thể thao hoặc là chọn cái tập thể dục, đừng có suy nghĩ tới cái tâm mình nó nhiều, mà mình thấy vui thoải mái trong cái môn đó. Ví dụ có người ta thích đánh cầu, thánh đầu ta rất là thoải mái, về ta rất là thoải mái, ta chỉ đánh cầu thôi. Có người thì ta chơi bên lắc thoải mái, có người không có gì thì người ta chạy bộ nó thoải mái, nhẹ nhàng thanh thản, chạy từng bước bước A Di Đà Phật, chạy nhẹ nhàng thanh thản. Cái đó là cái giảm áp lực của tâm đó, làm cách relax là giảm áp lực của tâm. Nói để chúng ta hình dung mỗi người mỗi kiểu mỗi cách, nhưng mà cuối cùng là cho tâm mình được nghỉ ngơi, có nghĩa là không có suy nghĩ tâm nhiều, làm cho tâm mình nó vui, tâm mình nó phấn chấn, làm tâm cho mình nó nhẹ nhàng. Như vậy thì là mình là bớt đi cái suy nghĩ của cái tâm mình, là tâm mình được nghỉ ngơi. Mà nó nghỉ ngơi á thì nó mới phục hồi được, nó qua ngày mai mới hoạt động được. Còn tâm mình nó liên tục mà không có nghỉ ngơi chứ là càng ngày càng dồn nén bị stress. Nên quý vị thấy cái nước công nghiệp chừng nào á bị stress chừng đó, cái nước giàu chừng nào á ta fall down from high building nhiều chừng đó. Quý vị mình thấy khủng khiếp không? Mình tính đâu á là ở bên Mỹ này là người ta hạnh phúc lắm, đâu quý vị, nhưng mà cái tỷ lệ á, người ta là kill oneself á là nhiều nhất là ở Nhật. Ở Mỹ những nước tiên tướng chừng nào, ở nước công việc nhiều chừng nào, ở nước mà ít nghĩ cái tâm nào, ít relax chừng nào quý vị, thì là ta kêu oneself càng nhiều. Thấy không? Vậy tại sao nó lại như vậy? Là tại vì người ta không có tâm, ta nghỉ ngơi, nên càng ngày nó, nên ngày mai nó yếu, ngày mốt nó yếu, từ từ. Nên mình phải có nghỉ ngơi phải. Bởi vì người ta đi du lịch đâu, quý thấy không? Đi lịch để người ta relax đó. Nên cũng có tùy cái du lịch, những cái du lịch đó, thì relax. Có những cái du lịch gì nằm bẹp luôn, có không phải là người ta đi gọi là đi mà gọi là không phải là hành hương mà là hành xác á. Vậy đâu sáng 4 giờ đi tới 11, 12 giờ mới về. Về xong rồi là 3 giờ đi tới 11, 12 giờ khuya mới về. Đi chung một tháng một quá về thì nó đen thui mà nó ốm nhách luôn rồi ha, là thua bài ở Las Vegas mới ra vậy đó. Đó, như vậy làm phải relax. Cái du lịch nó khác, có cái du lịch là người ta nó đúng với cái du lịch mà kiểu relax đó, chứ không phải là mình du lịch là kiểu đi chơi với relax khác nhau. Nên mình phải enjoy trong đó, đi đâu phải nhẹ nhàng, phải thích chỗ đó, phải thoải mái, phải xả bỏ, phải ăn uống, phải ngủ nghỉ. Không có gì, còn đi đó, nhầm phải ông đi đó chơi, có gì nhậu thả ra luôn, đi tháng nhậu hết tháng luôn rồi về nằm bẹp luôn. Đó thì đâu phải là đi để phục hồi sức khỏe, nên nó là đi nghỉ mát. Nghỉ mát không có nghĩa là ở trong nhà. Nghỉ mát ở đây là người ta nói là mình đi nó cho thoải mái tinh thần rồi về để nó phục hồi lại cái năng lượng của tinh thần, mình làm tiếp. Mà người ta nghĩ là mình đi để phục hồi năng lượng của cái thân mình. Nên nó có gì? Trời ơi, đi 3 tháng về mập lên 2 mấy pound. Đó không phải. Nên mình khiến nó bệnh thêm nữa đó. Nên này là mình thoải mái mặt tinh thần. Nên làm gì mình thoải mái mặt tinh thần á, làm cái ý nghĩa gom chung không có gì. Nên chúng ta hãy tập buông lỏng thân. Mình không có thời gian đi chơi, không có thời gian relax, không có thời gian thì nó, ai mà tốt nhất có môn thể thao thì càng tốt. Nó có bạn rồi đồng mình tám cũng là cách thức người ta xả stress á. Có nghĩa là lợi tới đó bắt đầu ta vừa mày chạy bộ, bắt đầu ta vừa hỏi chuyện nha, rồi hỏi chuyện gia đình, hỏi chuyện xã hội, hỏi chuyện gì dài đó gì, để cho tâm mình được nghỉ ngơi. Cái thứ hai đó là chúng ta phải cho tâm mình ăn. Đúng quý vị, chứ tâm mình ăn gì? Cái thân mình nó ăn nhiều thứ lắm à, nhưng mà cái tâm của mình đó quý vị là theo Đức Phật á dạy thì cái tâm mình ăn 2 thứ. Thứ nhất á là ăn pháp hỷ thực, thực là ăn đó. Thứ hai nữa là thiền diệt thực. Nếu người nào, đó quý vị, thường xuyên nghe pháp, những bài pháp nào mình thích, những vị giảng sư nào mình thích, đó quý vị, cái tâm mình nó mạnh mẽ lắm. Không có ai chửi mà buồn nữa, cũng không buồn nữa. Chửi không vô nổi mà, gió gồng mà. Ví dụ như hồi xưa đó, ấy hồi trưa đó, đi xuống ở Trân Châu Cảng đó, có chú kia, chú là 80 tuổi rồi, ông là người Mỹ. 80 tuổi mà ông gồng cái tay lên rồi nè, bóp vô chuột cứng ngắc luôn. Mày thấy không? Tức là tao có sức mạnh á, strong, very strong. Có sức mạnh gì đó. Thầy lấy tay, thầy bẻ tay với ổng, mình để đâu nổi, bẻ chơi cho vui thôi chứ mình đâu có hề hấn gì với ổng. Rồi thấy chưa? Ổng mạnh gì đó. Thì cái thân mình á mạnh không có gì. Tao bóp vô một cái á là nhìn nó cứng. Không có tới xương được. Còn mà cái thân mình nó yếu, ta bóp vô một cái là nó mềm dẻo như tới xương luôn, như cũng bún. Cái tâm mình cũng vậy. Người ta nói cái giận, người ta nói cái hờn, người ta nói cái xỉu xỉu. Quý vị là biết là cái nó không có mạnh mẽ đó. Mà tại sao không mạnh mẽ? Là tại vì nó không có được ăn. Nếu nó ăn vô quá quý vị là nó đủ sức khỏe. Còn không ăn vô nó không đủ sức khỏe. Do đó mà cái người nào nha, họ nghe pháp nhiều, tất nhiên là pháp hỷ thực nhiều. Ngày nào cũng nghe một băng, nghe một đĩa hết trơn á. Nhưng mà cái thứ nhất á là chúng ta phải thích. Thứ nhất là đề tài. Thứ hai là vị giảng sư nào mà có duyên với mình. Chứ không phải vị nào mà nói người ta cũng nghe đâu. Nhằm cái vị đó nói cái ta nghe cái ta thấy nó thoải mái. Còn vị kia nói cái cũng là cái bài pháp, nhưng mà nghe lên hỏi nhức đầu. Wow, quý vị thấy chưa? Tức là cái duyên đó. Nên cái pháp hỷ thực là gì? Là mình hiểu giáo pháp của nhà Phật, tự nhiên mình có sức mạnh của nội tâm. Gọi là pháp hỷ thực. Nên mình phải đọc sách, không phải nghe không đâu, mà phải đọc sách. Phải tra internet, phải hỏi bạn, phải nghiên cứu, phải nghe pháp, dần dần. Thì người mà nghe hiểu ra được nhiều từ 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 của gì là ta thấy ai nói xấu, ai chửi là không si nhê nữa. Vì thế giờ lúc đó là có sức mạnh của tâm rồi đó. Như vậy thì được gọi là pháp hỷ thực. Cái thứ hai nữa, cái người nào mà có thiền diệt thực. Thiền diệt thực có nghĩa là cái người nào mà giữ được tâm thiền của mình. Giữ được 1 giây là chúng ta ăn cái tâm mình, nó ăn được 1 giây, ăn thiền được 1 giây. Giữ 2 giây thì ăn được 2 giây. Vì thiền là gì? Vì thiền á là tĩnh lự, là thiền na, là sự tĩnh lặng của nội tâm. Do đó mà nếu mà mình giữ được cái tâm thiền chút xíu thôi là mình được cái sự tĩnh lặng đó. Có gì là mình ăn vô tâm mình sẽ được sức mạnh. Nên ta tập tâm thiền. Tập tâm thiền bằng cách tốt nhất là tập ngồi thiền. Tập tâm thiền cách tốt nhất tập ngồi thiền. Cái tâm thiền nó khác với ngồi thiền. Là cái chỗ cái trạng thái mà nó giống nhau là giữ được cái tâm thanh tịnh. Như vậy tâm thiền là tâm gì? Tâm thiền có nghĩa là cái tâm mình vắng lặng. Dầu bất kỳ hoàn cảnh gì thể xảy ra quý vị, chúng ta giữ cái ý cho mình đừng có để khởi lên, thì đó được giữ là tâm thiền. Nên người nào mà giữ được tâm thiền quý vị, người đó hạnh phúc lắm. Người nào mà không giữ được tâm thiền thì người đó không có hạnh phúc. Nên người ta tính đâu hạnh phúc là cái chỗ nào mà đi tới cuối cuộc đời hoặc là đi qua thế giới bên kia. Không ngờ quý vị, hạnh phúc chính là cái chỗ phút giây hiện tại. Nên khi người ta giữ tâm thiền, người ta cảm giác có hạnh phúc. Quý vị về quý vị thử thử coi. Bởi vì người ta nói là hạnh phúc không phải là cái điểm mình đi đến, mà hạnh phúc là đường, trên đường chúng ta đang đi. Như vậy thì trong tâm mình từng cái sát na một mà mình giữ được đó quý vị, chúng ta sẽ có hạnh phúc của nội tâm. Nên nhằm khi người ta lầm, người ta đi tìm cái hạnh phúc ở đâu, nó xa vời, cuối cùng ta tìm không có. Người ta tìm không gặp. Là tại sao? Là tại vì hạnh phúc nó không phải chỗ đó, mà hạnh phúc chính ở trong tâm mình. Mình khổ trong tâm thì hạnh phúc phải trong tâm. Khổ ngoài tướng thì hạnh phúc ngoài tướng. Ví dụ như khổ không có ở nhà, vậy mình vô cái nhà mình ở rất là hạnh phúc. Ví dụ như giờ nực nực nè ha, vô bắt máy lạnh rồi lên ha, xe rồi ha, nằm là hồn lướt gió tung mây rồi ha, cảm giác thì hạnh phúc, phải không? Nên giữ được tâm thiền. Mà muốn giữ được tâm thiền là cái tâm gì? Là tâm vắng lặng. Mà mình muốn tâm mình không khởi mà luôn luôn nào giữ vắng lặng đó quý vị, thì cái người đó phải quan sát chính nội tâm của mình mà control nó. Ví dụ như cái người mà gây cho mình phiền não, cái người gây cho mình động tâm, mình đừng có để ý cái thế giới quan xung quanh, mà mình chính mình để ý tới cái tâm mình khi tiếp xúc thế giới quan xung quanh, thì người đó mới giữ được tâm thiền. Còn nếu mà mình để ý tới thế giới quan xung quanh thì người đó không giữ được tâm thiền. Nên bây giờ bớt để ý xung quanh mà mình hãy để ý lại chính cái tâm mình. Để ý có nghĩa là mình phóng một luồng tư tưởng, người ta gọi là tác ý, như lý mà tác ý, là phóng luồng tư tưởng quay về chính cái tâm mình. Khi tâm mình tiếp xúc với hoàn cảnh, ví dụ mắt mình tiếp với sắc, lỗ tai mình tiếp với âm thanh, thì cái tâm mình là tâm gì mình khởi lên, mình coi cái tâm đó là tâm gì, thì mình buông bỏ tâm đó đi. Tất cả tâm đó gọi là tâm vọng đó, thì người đó sẽ giữ được tâm thiền. Nên tại sao á là đáng lẽ là đừng có buồn cô kia, tại sao đáng lẽ không giận mà sao mình cứ giận mà buồn, là tại vì mình không giữ được tâm thiền. Nếu giữ được tâm thiền không có buồn, ai nói không buồn, ai chửi không có buồn, ông chồng không có ai mắng gì cũng không buồn, hoặc là đứa con mình có gì xảy ra mình cũng không buồn, là tại vì chúng ta giữ được tâm thiền. Cái buồn là khi mình khởi lên tâm vọng nó mới buồn đó, còn không khởi lên tâm vọng là không có buồn. Nên phải dùng thiền diệt thực và pháp hỷ thực. Thiền diệt thực có hai cái thứ nhất á là chúng ta giữ tâm thiền, cái thứ hai chúng ta tham thiền nhập định, tức là chúng ta ngồi thiền. Nên cái người nào ngồi thiền thì cũng giữ được cái tâm thiền, nhưng mà ngồi thiền sẽ còn đi xa hơn nữa, là trở đi nhập định vào trong cái từng thiền định mà diệt đi các cái sự triền cái trong tâm. Nên người đó sẽ diệt đi được phiền não thì có thể đắc một số quả vị trong kiếp này. Còn người ta giữ được tâm thiền, nghe không quý vị, thì người không cần ngồi thiền người ta vẫn giữ được tâm thiền, là người ta giữ bằng cái ý thức tỉnh giác nãy giờ người ta nói đó. Nên nó có nhiều người ta ngồi đâu có được nhưng người ta vẫn giữ được tâm thiền mà, hoặc là ta dùng câu niệm Phật để ta giữ được tâm thiền. Thì đầu tiên á là mình cho tâm mình được nghỉ ngơi, tức là mình xả bỏ, relax, enjoy nó dần dần. Cái thứ hai nữa mình cho thiền diệt thực và pháp hỷ thực của tâm. Thứ ba là mình trị tâm bệnh của chúng sanh, có nghĩa là tâm mình bị bệnh đó, bệnh là nó sắp chết đó, là sắp điên đó. Quý vị, điên đây không nghĩa là mình nói theo cái khoa học, quý vị, điên đây có nghĩa là mình không kiểm soát được chính mình, thì được cái tâm đó được gọi là tâm điên. Có người cũng vậy nữa quý vị, ở trong khoa học người ta nói là người mà mình cái tâm mình không còn biết gì hết thì người ta nói là một trạng thái của cái thần kinh, không thần kinh này cũng thần kinh kia. Như vậy thì ở trong Phật học khác, cái tâm mình điên lên đó là tâm mình không kiểm soát được. Kiểm soát làm bậy không có gì, thấy không? Làm rồi ngày mai mới biết không à. Làm rồi cái ý, làm rồi cái lỡ, vân vân. Như vậy thì cái này mình làm sao để mà trị được cái tâm này. Như vậy tâm điên lên là gì? Không có gì, là những tâm phiền não rất nặng. Phiền não rất nặng nghĩa là giận dữ lắm, để một lòng hoài, hờn dữ lắm, sân dữ lắm, si dữ lắm. Nên nếu người nào muốn trị được cái điên của cái tâm này quý vị, là người này bắt đầu người ta tập xả bỏ, tập buông ra khỏi tâm của mình những cái gì mình chất chứa bấy lâu nay. Chứ có ở trong bắt đầu nó nổi lên một cái một mình không kiểm soát được, nên ta tập buông ra. Mà trước khi tập buông ra quý vị, thì có một cái tâm mình nó không có điên, là cái tâm từ bi á. Nếu mà mình khơi dậy được lòng từ bi thì mình không có phiền não, mà không phiền não không có tâm điên. Nếu mình thương người ta, thương yêu tha thứ được, có gì như vậy thì bỏ ra khỏi tâm là buông xả. Cái thứ hai nữa là giữ được cái lòng từ bi, phát triển nó lớn hơn thì chúng ta sẽ chuyển hóa được này. Cái này là pháp Phật sẽ chuyển hóa được tất cả phiền não ở trong tâm mình. Như vậy thì về mình nguyện với chư Phật á, mình nguyện mình tha thứ tất cả các loài chúng sanh. Nếu ai mà có làm cho mình đau khổ thì mình tha cho người ta, có gì bắt đầu mình xả bỏ từ từ. Xả bỏ từ từ từ, cái này tập quán rồi nghe. Mình nói là mình là giữ ở trong lòng á, là mình chỉ mình phiền não, mình chỉ bị đọa thôi, đâu ai bị đọa đâu. Do đó đừng gì giữ gì trong lòng, chứ mình tập mình tắt ý liên tục thì ca lại gia thức mà nó hiểu. Và nó hiểu nó tự bỏ, chứ không phải là mình ra lệnh cho nó bỏ. Ra lệnh cho nó bỏ nó không bỏ được đâu. Nghe thấy chưa? Như vậy thì mình tác ý liên tục cho nó xả bỏ ra khỏi cái tâm thức của mình. Cái thứ hai nữa mình tập thương yêu và tha thứ cho người ta. Và tập thương yêu khó lắm, cái này là khó nhất. Tại vì tâm này là tâm bậc thánh, nên nó thực sự khó nhất. Tập thương yêu nên mình đó là tập thương yêu hai cái nơi mà mình tập thương yêu. Cái thứ nhất á là chúng ta ngồi ta quán từ bi. Cái thứ hai nữa là rải từ bi trực tiếp. Thì cái này là những cái kinh nghiệm của những cái vị mà lớn ta tu tập trước á, để phát huy được lòng từ bi của mình á, là thương yêu và tha thứ được cho người khác. Nếu người nào đáng thương thì dễ lắm, còn người nào đáng ghét mới là khó, còn người nào mình hận mới là khó hơn. Do đó mà mình quán từ bi là trước khi đi ngủ chúng ta ngồi ta quán, Sau khi thức dậy ta ngồi ta quán 10 phút 15 phút mình hạ xuống giường. Thứ nhất là giữ được cái máu huyết cơ thể mình không xuống nó sóng mặt nó té. Cái đi trước khi đi ngủ mà quán từ bi quý vị là trong đêm nó không bao giờ gặp ác mộng. Bởi vì người nào mà gặp toàn là ma với quỷ không à. Đó, quý vị đi nằm bao á là chúng ta quán từ bi nó sẽ quá giải được. Và nằm nghiêng về phía bên tay phải. Nhầm người nói lại bây giờ con ngủ ngủ sao bị ma đè hoài thầy ơi. Như vậy là tại vì mình nằm không có đúng thế. Nằm bên tay trái hoặc là mình nằm ngửa. Còn nếu ai mà nằm nghiêng phía tay phải quý vị thì máu huyết nó lưu thông tốt hơn. Tại trái tim mình nằm phía bên tay trái, mình nằm nghiêng tay phải trái tim không bị ép. Do đó máu cơ thể nó chảy đều. Cái đó là cái thứ nhất. Cái thứ hai nữa quý vị là chúng ta ngồi trong quán từ bi. Quán từ bi tức là mình khởi tâm lên thương yêu dạng loài chúng sanh và tha thứ cho họ. Mà tại sao mình lại thương yêu người ta quý vị? Là bắt đầu chúng ta dùng trí tuệ để người ta thương yêu. Tại tất cả các loài chúng sanh ai cũng già, cũng bệnh, cũng chết. Ai cũng bị phiền não, ai cũng bị nghiệp trong sanh tử luân hồi, ai cũng bị vô thường chi phối hết. Do đó mà nếu mà họ đã khổ rồi mà giờ mình không thương họ, mình làm cho họ khổ một cái nữa là mình chồng lên cho họ thêm 2-3 cái khổ. Nên Đức Phật gọi là hành khổ, hoại khổ và khổ khổ, thì cái đó gọi là khổ khổ đó. Thấy không? Do đó mình đừng có chồng lên cho họ thêm những cái khổ nữa. Mà họ đã vốn dĩ là vô thường, họ sống nay chết mai, họ có còn có mất rồi, nên ta nên tha cho họ. Nên mình khởi tâm từ bi, mình thương yêu, tức là ngồi đó mình quán từ bi. Cái thứ hai nữa là quán trực tiếp. Quán trực tiếp có nghĩa là đối diện mình rải trực tiếp. Trước khi gặp một người nào hoặc là con vật hoặc là thế giới vô hình vân vân thì mình khởi lòng từ bi thương yêu tha thứ liền tại chỗ. Tại vì mình chưa có làm này nè, bây giờ muốn giũa cái chân của người kia, quý vị bắt đầu mình rải tâm từ trước liền. Tức là người này cũng là con người, nên họ cũng già, họ cũng bệnh, họ cũng chết. Quý vị, cái thân này họ cũng đất nước gió lửa hợp thành, tâm này họ cũng đầy dẫy căn bản phiền não, dẫn tì phiền não, quán từ bi rải liền qua người đó liền quý vị. Nên người đó mà chút xíu mà lỡ có ra ngoài nó giật của mình cũng không hận không thù, giữa ông tay cũng bị giật á. Mới hôm qua em của cụ mày bị cái ông Mỹ giật nè. Đó quý vị. Như vậy nhằm khi mình sẽ bực lên. Nhưng mình quán người ta trước rồi lỡ quý vị. Bây giờ mình bực thì người ta cũng giật tiền, mà không bực người ta giật tiền cũng giật tiền. Nên nếu mình chọn cái bực thì mà mình bị vừa người ta bị giật tiền mà mình vừa khổ cái tâm. Thấy không? Còn mình chọn không bực mình có bị mất tiền thôi chứ mình không có mất cái tâm của mình. Mà không mất cái tâm tốt của mình, không mất cái tâm thiền của mình. Vì thế chưa? Do đó ta chọn cái phương pháp là chẳng thà chỉ quy giật. Mất một thứ chứ không mất hai thứ. Mình thường mất hai thứ, vừa mất là vật chất mà vừa mất tinh thần. Nên con nhà Phật chỉ mất vật chất thôi, không mất tinh thần. Nên Đức Phật dạy con nhà Phật đó quý vị, thì là không được phiền não của cái tâm. Chỉ có thân mình già bệnh chết thôi, chứ mình không khổ trong cái già, trong cái bệnh, trong cái chết. Nên từ đây thì sao quý vị, mình gặp con cá mình khởi tâm đó là không bao giờ mình có món cá chiên. Thấy không? Mình gặp con gà mình khởi tâm liền thì không bao giờ là có cái đùi gà nướng hoặc là đùi gà chiên bơ, vân vân. Như vậy thì mình khởi lên cái tâm mình rải là từ bi thương yêu trực tiếp với các loài chúng sanh liền tại chỗ đó. Như vậy thì ba pháp của cái tâm mình. Thứ nhất là mình relax cái tâm mình cho nó nhẹ nhàng, tức là nghỉ ngơi của cái tâm. Thứ hai mình cho tâm mình nó ăn. Thứ ba nữa là trị bệnh tâm nè. Cái tâm mình đang trị bệnh đó quý vị, là mình trị tâm bệnh là bằng cách đó là mình quán từ bi thương yêu, rồi bằng cách mình xả bỏ ở trong những căng thẳng trong lòng mình á, mình xả bỏ, tức là từ bi thương yêu, rồi bằng mình xả bỏ cái gì hận thù, rồi ghét người ta, dần dần mình tập mình nói tác ý liên tục, mình nói là thôi hận chi, ghét ghen chi cho bận lòng mình, con xem dạng quyển thiên kinh hiền nhân quân tử rộng tình thứ tha, do đó mà mình đó thôi kệ bỏ luôn cho người ta. Như vậy thì có ba cái pháp của tâm để giữ cho tâm mình được an ổn. Mà tâm được an ổn, tâm mình nó không có bệnh. Mà tâm mình không có bệnh thì thân mình quý vị không có bệnh. Và nếu thân mình có bệnh mà tâm mình không bệnh thì mình bệnh rất là mau hết. Tại vì chất đề kháng nó sanh ra từ cái tâm thoải mái, tâm nhẹ nhàng. Chất đề kháng sanh ra từ tâm không sợ. Còn nếu mà mình bệnh mà mình sợ chừng nào liệt đề kháng chừng đó, mà liệt đề kháng chừng nào quý vị, thì là nó sẽ bệnh thêm chừng đó. Nên có những phương pháp mà người Tây Âu tiên tiến như người Mỹ, quý vị, ta uống thuốc rất ít, hạn chế uống thuốc, mà ta tăng chất đề kháng lên bằng cách là sống thoải mái, nghỉ ngơi và ăn uống đầy đủ, để dần dần để tăng cái chất đề kháng lên, thì để vượt qua cái bệnh tật, chứ không phải là phương pháp uống thuốc đâu. Phương pháp uống thuốc là phương pháp bất đắc dĩ, nhưng mà người Việt mình phương pháp uống thuốc gì đâu, nhức đầu chóng mặt đi ra mua đại ngoài tiệm mà rồi, có gì rồi, nhầm khi cái người bán đó không có nghề gì chứ, không có nghề, không biết thuốc gì, động đại uống vô coi gì không bổ bề dài, không bổ bề ngang. Rồi, thuốc uống vô mà nó không bổ bề dài, không bổ bề ngang, nên thuốc gì người ta cũng uống, chứ ta bỏ uống có gì. Nhầm khi hết đát rồi, người ta cũng chia đều trong nhà, người ta người uống mấy viên nha. Hỏi tại sao uống tùm lum, nhầm thi uống thuốc tiêu chảy rồi nữa, uống luôn, tại vì là để lâu sợ nó hư, bỏ uống tiền, nên hỏi uống sao, uống là không bổ bề dài, không bổ bề ngang. Như vậy thì không bổ bề dài, không bổ bề ngang, nên là không phải làm pha uống thuốc. Và uống thuốc á quý vị là để trị bệnh, không bệnh uống chi. Nên có nhiều người quý vị uống thuốc tấp vô, thuốc này trị ung thư nè, tấp vô và mua trình nữ bằng cung hộp, họp uống vô, họ có bệnh không? Là không, ngừa trước ngừa bệnh hơn trị bệnh. Ngừa đâu phải là uống thuốc để điều trị, thuốc nó điều trị khác, cái thuốc ngừa nó khác. Thuốc ngừa có nghĩa là những cái nguyên nhân nào để gây tế bệnh đó quý vị, là chất độc cơ thể, vậy là ta ngừa bệnh bằng cách lọc chất độc. Sáng sớm chai nước này nè, uống 2 chai, giác chưa chút quý vị uống trái cam hoặc nửa trái cam với miếng mật ong để tăng chất đề kháng mình lên, thằng này lọc chất độc ra thì nó ngừa bệnh, chứ đâu phải là lấy thuốc trị bệnh để ngừa bệnh. Ví dụ như để cho không có cảm, ngày nào uống viên thuốc cảm paracetamol hết, nó không có cảm tức là người ta ngừa, không có gì, cái thuốc này người ta thuốc trị mà. Quý vị biết là cái người nào mà uống paracetamol 1 năm thôi là trái thận mình không quất luôn á, có nghĩa là nó banh luôn cái trái thận. Tại vì cái thuốc đó là nó trị bệnh này, nhưng mà nó sẽ làm cho cái bệnh khác nó độc hơn, có nghĩa là tác dụng phụ của nó. Nên nó không phải là thuốc ngừa. Cái gì ngừa bệnh mình phải hỏi những cái y bác sĩ, chứ không phải mình lấy cái thuốc trị bệnh mà mình làm ngừa bệnh. Giờ thấy thuốc là người ta bị đau ruột già, bây giờ mình muốn không có đau ruột già, mua thuốc đau ruột già về uống, ngừa bệnh ruột già, nó làm tầm bậy, đâu phải vậy đâu, phải không? Nên là ngừa bệnh ruột là tại vì, tại sao lại bệnh ruột, là tại vì mình ăn uống những đồ chiên nhiều thì nó mới vô bệnh ruột. Nên giờ bớt ăn đồ chiên với đồ uống tươi sống đâu quý vị, với những cái mà gọi là máu rồi bằng gì, tiết canh á, rồi tiết canh ăn, có nhiều người ăn tiết canh đâu quý vị, làm con heo ra lấy cái tay nè hút uống vô nè, rồi gì đâu râu gì máu không ở dưới quê á quý vị. Tiết canh ngon lắm, ai nhà sáng cầu lợn nè, mấy con lãi rồi nó bò chồng uống vô cái nó bơi, nó khoái nó trong bao tử mà nó bơi chồng đó. Như vậy thì ngừa bệnh nó khác. Nên ta thấy nếu mà cái tinh thần mình thoải mái đó thì cái thân mình có bệnh nó dễ vượt qua, tăng chất đề kháng. Nếu mà tinh thần mình thoải mái là cách phòng ngừa bệnh thân tốt nhất đó quý vị. Do đó mà ta gắng cố gắng ba pháp của tâm về mặt tinh thần đó giữ. Còn nếu mà bệnh nào á quý vị, chúng ta bình tĩnh nè. Nếu chúng ta sợ chết thì nó cũng chết, sợ già nó cũng già, thôi không cần phải sợ, phải không? Nên sống trong từng bước chân an lạc, enjoy với nó đi, rồi relax với nó đi. Nên có những cái mà những người Tây Âu, người Mỹ á, người ta thực hiện, mình cũng thực hiện trong cái đó để làm chi? Để trong cuộc sống họ không có giận hờn sân si gì người khác, không có thù oán gì nhiều, phải không? Nó relax thôi. Nên nó là những cái gì thoải mái tinh thần mình là tốt nhất. Do đó thôi, khỏi cần hận thù, khỏi cần ai quán gì hết. Rồi mình lấy pháp Phật mình lại chen vào nữa, người ta cấp độ 1, mình lên cấp độ 2. Nên mình học họ cấp độ 1, nhưng từ cấp độ 1 mình bước lên cấp độ 2, cấp độ 3 mình còn thiền định rồi nữa. Rồi mình còn từ bi hỷ xã nữa, mình lên cấp độ. Vậy thấy chưa? Do đó mày tuy là nói trong ít phút thôi, nhưng mà để chúc cho quý vị Phật tử về chúng ta nghe lại, chúng ta nghiên cứu, rồi mình tìm cho mình một cái hướng đi nha. Còn ai mà ngày mai mà có đi tu nguyên ngày thì ngày mai ngày mốt ở thiền viện chân không. Còn ai có đi tu cục bộ thì có nghĩa là trong 6 buổi đó À, thì mình lấy một cục từng bộ phận, người ta gọi là cục bộ, phải không? Nên là buổi tối hoặc buổi trưa ngày có 6 buổi nha, nhưng đặc biệt là chiều Chủ nhật từ 2 giờ tới 5 giờ là có hướng dẫn về các phương pháp trị bệnh mà không dùng thuốc, và có khám cho quý vị. Còn 5 cái buổi kia là 5 buổi về giảng pháp, do đó quý vị nào có sắp xếp thời gian được thì chúng ta đến chúng ta nghe. Nhưng bây giờ thì trời cũng tối rồi, nên còn quy y cho quý vị nữa, nên chúng ta kết thúc ở đây. Hẹn gặp lại vào early tomorrow nha. Nên chúc cho quý vị luôn luôn lúc nào cũng được thân an tâm lạc, tật bệnh tiêu trừ, tai qua nạn khỏi, mạng dị bình an, kiết tường như ý, sống an lành trong ánh từ quang của mười phương chư Phật.